toàn thể với đạo hữu Phật tử đại chúng sinh hành thề, thầy đã tốt nghiệp cử nhân Phật học tại Học viện Phạn Hạnh và thầy là thành viên trong đoàn Hoằng Pháp Châu Âu được hòa thượng chỉ dạy, hòa thượng Thích Trực Niệm Cung Trưởng chùa Viên Giác chỉ dạy cho thầy sẽ giảng buổi sáng nay với đề tài là cõi vô thường. Xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý đạo hữu ngài và đạo Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại kính cung thỉnh toàn thể đại chúng chúng ta bắt đầu niệm Phật cầu cha về. Nam Mô quả thật đó là một cái cách mà để cho mình có thể giết tâm bằng cái hình thức là ngôn ngữ bằng một cái thể điệu lên xuống trầm bổng, có nhịp có điệu, phải không ạ? Và ở cuối của mỗi cái thời thì nhanh, càng lúc càng nhanh, càng nhanh, càng nhanh, mà Đại Đức gọi là cái từ trói chết, tức là niệm cho đến trói chết đó, phải không ạ? Dạ vâng. Đó cũng là một cách rất là hay và một cách rất là mới mẻ trong cái chuyến hoằng pháp năm nay. Và kính thưa tất cả quý vị, đến với Phái đoàn Hoằng Pháp năm nay ở tại chùa Phật Tổ, và buổi sáng hôm nay chúng ta có hai thời giảng pháp, và chúng tôi một tiếng đại đức gì ạ? Dạ, Thiền Thái một tiếng nữa. Dạ, và chúng ta đã lố hết 20 phút rồi. Dạ vâng. Đáng lẽ bắt đầu từ lúc 9 giờ và chúng ta sẽ kết thúc vào lúc 11 giờ rưỡi. Thì trong vòng 40 phút còn lại, chúng ta sẽ nói một cái đề tài hết sức là đơn giản mà tất cả quý Phật tử đều biết cả. Dạ, đó là gì ạ? Dạ, cõi vô thường. Dạ, vô thường là một chân lý hết sức là giản đơn, hết sức là khởi đầu trong quan niệm của nhà Phật, phải không ạ? Và tất cả quý vị đều biết vô thường là gì cả rồi, đúng không? Dạ, là gì ạ? Chính xác là như thế. Vô thường là không có thường, còn luôn luôn biến đổi, luôn luôn hoại diệt sinh rồi diệt, diệt rồi sinh. Tất cả mọi thứ tồn tại trong cuộc đời này, tồn tại trong thế gian này và tồn tại ngay trong bản thân của chúng ta đây cũng đều mang dáng dấp của hình bóng vô thường, phải không ạ? Không có cái gì có thể tồn tại một cách bất biến, miên viễn, không thay đổi. Nếu như một cái gì đó tồn tại bất biến, miên viễn thì một đứa trẻ năm nào 20-30 năm sau nó vẫn là một đứa trẻ, và một bà cụ 70-80 tuổi thì bây giờ vẫn còn là một bà cụ 70-80 tuổi, không sinh và cũng không diệt. Thế nhưng giáo lý vô thường đó dạy cho chúng ta một điều rằng phải có vô thường thì mới có cuộc sống này, phải có vô thường mới có được cuộc sống nơi đây mà chúng ta đang là, phải không ạ? Để rồi từ cái vô thường đó mà mỗi người chúng ta có khả năng chuyển hóa cái nghiệp của mình. Nếu như ai đó trong vô lượng kiếp đã làm tất cả những việc ác, làm tất cả những việc lành, để rồi ngày hôm nay mình có cái giáo lý vô thường có thể chuyển đổi được cái nghiệp thiện ác của mình trong đời trước cũng như trong đời này, phải không ạ? Và kính thưa quý vị, trong cái cõi vô thường luôn luôn biến chuyển hoại diệt thành trụ hoại không của tất cả mọi pháp. Chúng ta đi ngang qua cuộc đời ngày hôm nay với tất cả những sự biến chuyển đó, có sinh có diệt, phải không? Và tất cả mọi thứ đã có mặt trong cuộc đời này rồi thì một ngày nào đó sẽ từ giã cuộc đời này mà ra đi, không có ước hẹn, không có lời ước hẹn nào cả. Ngay cả tất cả quý vị ngồi đây đã có một ước hẹn nào cho thế giới mai sau chưa? Có ai đã có tiền để mua hộ khẩu trên mảnh đất Cực Lạc chưa? Hay là một cái thế giới nào đó? Hay là hôm nay mình có tiền để rồi mình mua một cái building nào đó để cho đời sau mình ở? Hay là khi mình chết đi rồi thì người trong gia đình mua cho mình một căn nhà bằng giấy rồi gửi xuống phía dưới kia? Hay là để rồi mua cho mình một đống tiền vàng bạc vàng mã đấy ạ? Không dám đốt tiền thiệt. Vì sợ đốt tiền thì ở dưới không nhận được, mà phải đốt tiền âm phủ, chỉ có thể đốt tiền âm phủ thôi. Dạ vâng. Có những cái rất là buồn cười trong cuộc đời này, tại sao người ta thương gia đình, người ta tha thiết như thế mà không dám đốt cái nhà thiệt, cũng không dám đốt cái đồng tiền thiệt, mà chỉ có thể sử dụng đồng tiền giấy thôi. Vâng. Nhưng mà những người Phật tử chưa hiểu đạo thì rất là tin. Dạ thầy ơi, bây giờ cha con chết, mẹ con chết, mà bây giờ con muốn phải đốt cho được những cái đống tiền mà con mua về, đốt cho được cái nhà mà con mua về, phải không ạ? Nó buồn cười như thế đó, nhưng mà thật sự có hay không? Dạ vâng. Sao không có được? Có những người Phật tử vừa đến chùa lễ Phật tụng kinh, biết quy y Tam Bảo, đã có quy y Tam Bảo, đã thọ trì năm giới, nhưng mà người ta vẫn có một niềm tin ở một cái gì đó rất là mù quáng, rất là không có thể giải thích được, phải không ạ?
Cái niềm tin, thật sự niềm tin là cái mà quý Phật tử chúng ta khó có thể nào thay đổi được cái niềm tin của bản thân mình. Một cái niềm tin không có lý giải mà một cái niềm tin không cần phải lý giải, phải không ạ? Thì chưa chắc gì cái niềm tin đó đã đúng đối với lại người học Phật của chúng ta đâu. Và kính thưa quý vị, ngay cả đời sống này nếu mình không cảm thấy hạnh phúc thì mình đừng tìm một cái đời sống nào kia khác có thể đem đến cho mình hạnh phúc. Ở nơi đây, trên mảnh đất này, trong ngôi chùa này, trong cơ thể của ta đây, ta đang ngồi đây, hãy cảm nhận cái hạnh phúc này đi đã. Đừng để khi chúng ta rời khỏi ngôi đạo tràng này, rời khỏi những người bạn bè thân hữu xung quanh ta, để rồi ta tìm một cái hạnh phúc nào đó khác, thì quả thật rất khó có trong cuộc đời này. Phải ngay đây, phải tại đây và phải bây giờ, mình phải an trụ trong niềm hạnh phúc mà mình đang có thật sự nơi đây. Và kính thưa quý vị rằng, trong cái cõi vô thường nên mong và sinh diệt đó, tất cả không có hứa hẹn với ai một điều gì cả. Hứa với anh rằng 100 năm răng long tóc bạc, nhưng mà chắc chi, phải không ạ? Trong cái cuộc đời của quý vị ngồi đây, có thể là cũng có những người sống một cuộc sống rất là hạnh phúc, chồng êm vợ ấm, nhưng mà có mấy ai trong chúng ta không cãi vã với chồng, chồng không cãi vã với vợ? Có những ai khi sau khi đã lập gia đình rồi mà nước mắt mình không chảy không? Đưa tay lên thử xem. Nước mắt chưa chảy. Quả thật là hạnh phúc không ạ? Nhưng mà hy vọng rằng niềm hạnh phúc đó sẽ còn kéo dài cho đến khi lại nắp quan tài. Và kính thưa quý vị, niềm hạnh phúc của cuộc đời này không tìm kiếm ở đâu xa. Và ngay trong bản thân chúng ta thôi, trên con đường mà chúng ta đang đi đó, hoa cỏ xung quanh mình đều mang đến cho mình những cảm giác của sự hạnh phúc. Không đợi đến đi cuối của con đường để mong cầu sự hạnh phúc đó. Và kính thưa quý vị, giáo lý vô thường dạy chúng ta rằng thân vô thường, gì nữa ạ? Tâm vô thường, thân vô thường, tâm vô thường và gì nữa? Dạ, tâm là ý đấy ạ. Dạ, cảnh vô thường. Dạ, trong thân chúng ta đã thể hiện sự vô thường, đã sinh ra một đứa bé không biết gì cả, không biết gì là hơn thua phải quấy, không biết gì là ăn uống ngủ nghỉ, không biết chi là đi đứng nằm ngồi, để rồi sau một thời gian vô thường, đứa bé đó lớn lên hòa nhập cùng với cuộc sống, ăn mọi thứ để rồi lớn lên, làm mọi thứ để rồi chia cảm cái nghiệp thân khẩu và ý. Đứa bé đó được giáo dục bởi cái nền tư tưởng và văn hóa của cha của mẹ. Đứa bé đó hấp thụ nền giáo dục của học đường để lớn lên. Đứa bé đó hòa nhập với xã hội để trở thành một con người đang là như tất cả chúng ta ngồi đây. Và cũng thưa quý vị, thân vô thường, từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên khỏe mạnh cường tráng, để rồi trên cái tiến trình sinh diệt vô thường đó, con người lại trở lại với cái già nua, cái yếu ớt, để rồi trong một ngày nào đó không lâu, không hứa hẹn, không chính xác là lúc nào, chúng ta sẽ nằm im bất động giữa cái cõi vô cùng ồn ào náo nhiệt hôm nay. Và chúng ta sẽ để lại ở nơi đó tất cả những cái mà chúng ta có trong cuộc đời của mình, nào là tình thân của vợ, của chồng, của con, của bà con quyến thuộc, nào là tài, nào là sắc. Ở cuộc đời này và bao nhiêu năm nay chúng ta có được đều phải để lại cả. Chúng tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện rằng vị vua Alexander đại đế, khi mà ngài sắp sửa tắt thở để lìa bỏ cõi đời này, ngài đã tập hợp tất cả quần thần của ngài lại và nói rằng ta có ba điều kiện, sau khi ta chết rồi thì các ông hãy thực hiện các ba điều kiện của ta. Thì các quần thần có bảo rằng xin bệ hạ cái việc nói ba điều kiện của bệ hạ. Thì ngài mới nói rằng điều kiện thứ nhất là sau khi ta chết đi, tất cả các quan ngữ y trong đất nước này đều phải đến để khiêng quan tài của ta. Điều kiện thứ hai là quan tài của ta phải được đục thủng hai lỗ ở hai bên cái cánh tay để cho thò hai cái tay ra ngoài. Điều kiện thứ ba là tất cả những vàng bạc của báu mà ta có trong tất cả các kho mà trong cái thời gian ta làm vua đã vơ vét hết tất cả ở khắp nơi mà ta đi qua đều được rải trên đất, từ nơi thành này cho đến nơi nguyệt mộ của ta. Thì tất cả những quần thần nghe nói tại sao vị vua này lại làm những việc mà các tiền nhân của mình chưa bao giờ làm. Thế là vị vua mới giải thích như thế này: các con biết không, tất cả những quan ngự y giỏi nhất trong cõi đời này, trên đất nước này của ta, một đất nước rộng bao la không ngần né, có thể là mặt trời sẽ không thể lặn trên đất nước của ta, dưới chiến bào của ta, dưới lưỡi gươm của ta, bao nhiêu máu xương đã đổ, bao nhiêu oán thù đã chồng chất, đã phủ khắp trên bầu trời này. Tất cả những ngự y giỏi nhất nơi đất nước này của ta đều phải đến khiên quan tài của ta, là bởi vì dẫu cho tất cả các ngự y cái giỏi nhất trong cuộc đời này đi nữa cũng không thể chữa lành được cái chết. Khi cái chết đến thì tất cả dầu cho ngự y cái giỏi nhất nơi đời đều cũng phải bó tay. Điều kiện thứ hai là sau khi ta chết đi, hãy để hai cánh tay của ta ra ngoài, để cho nhân thế cõi đời này biết rằng trong lúc ta còn ở ngay bàn, ta đã nắm giữ tất cả những quyền uy nơi cuộc đời này, ta đã có tất cả những danh, những lợi, những tiền tài chất ngất, ta đã có những công danh, những sự nghiệp, những hào nhoáng của cõi đời, và tất cả những thứ mà ta có đó đều không mang theo. Ta chỉ ra đi với hai bàn tay trắng, ra đi với xác thân này mà thôi. Điều kiện thứ ba, tất cả những bạc và của báu nơi nhân gian này đều phải trả lại với nhân gian này, đều phải được để lại nơi cõi đời này. Ta không mang theo gì cả, ngay cả những cái mà thiên hạ cho là quý báu nhất nơi cõi đời này. Và những cái quý báu nhất đó, ta đã tốn công trong cả một đời người để chinh phục được nó. Ta đã lấy hết tất cả những gia sản, những cái quý báu nhất của tất cả những quốc gia ta đi qua, để cho đến hôm nay khi ta nhắm mắt lìa đời, ta để lại tất cả những gì mà ta đã lấy được ở nhân gian, ta đều phải trả lại với nhân gian. Ba cái điều kiện mà ông đưa ra như thế, quả thật chúng ta khâm phục không? Và chúng ta có đồng ý như vậy không? Hay là một ngày nào đó khi ta nhắm mắt lìa đời rồi, ta vẫn mở mắt và há miệng, để rồi khi nào những đứa con bỏ vào trong miệng mình dài ba cái dài, mình mới ngậm miệng lại. Dạ thôi, trong cuộc đời của chúng ta không hứa hẹn một điều gì, và khi mà chúng ta đi rồi, kính thưa quý vị, tất cả mọi thứ nơi cõi đời này chúng ta đều phải để lại, nào vợ đẹp con ngoan, nào là chồng yêu người vợ giàu, phải không ạ? Nào là tất cả những danh lợi địa vị ở cõi đời, nào là tiền tài và danh vọng. Hồi hôm qua đây, chúng tôi giảng ở đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời, để rồi cũng nói với quý Phật tử một điều rằng tất cả những cái mà chúng ta có trong cuộc đời này không phải là cái thật sự của ta, phải không? Quý vị hãy nhìn trong cơ thể của tất cả chúng ta ngay hiện tại đây, ngay bây giờ đây, cái gì là cái của mình? Chiếc áo mình đang mặc có phải là do mình làm ra chăng? Dạ không, ai đó làm ra cho mình. Chiếc dép mình đang mang có phải mình làm ra không? Ai đó làm ra cho mình. Chiếc đồng hồ mình đang đeo có phải mình làm ra không? Ai đó làm ra cho mình, phải không? Chiếc kính mình đang đeo cũng ai đó làm ra cho mình, phải không ạ? Rồi bây giờ hãy nhìn vào chính bản thân ta đây. Mỗi sáng nếu như mình không có đánh răng, súc miệng và rửa mặt thì không dám ra đường, phải không ạ? Cũng không dám ngồi gần ai cả. À, thế thì kem đánh răng ai làm ra cho mình? Cũng phải mình. Bó kính răng cũng ai nó làm ra cho mình, cũng không phải mình. Sáng nay soi gương mình cầm cái kẽ để quẹt lên lông mày, hình như cũng ai đó làm ra cho mình. Và một chút hương hoa để xịt vào trong người mình cho dễ thơm, cho thơm, thì cũng là ai đó làm ra cho mình. Cho đến ngay mái tóc mượt mà kia, nếu như không tắm gội một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến một tuần thì nó cũng rối nồi, phải không ạ? Thế thì xà bông đó cũng là ai đó làm cho mình. Để rồi mỗi đêm mấy chị về soi gương đánh trên mặt mình một lớp phấn thật là mỏng để ngủ, thì hình như cũng ai đó làm ra cho mình, phải không ạ? Thế thì nhìn chung tất cả những cơ thể của chúng ta lớn lên và đẹp đẽ như ngày hôm nay đây là cũng do đó ai đó đã làm ra cho mình. Cho đến khi cơm mà chúng ta ăn hầu như đã ai đó đã trồng, đã cấy, đã tỉa, đã cuốn, đã sới, đã một nắng hai sương, đã dầm mưa giải nắng để làm nên cái miếng cơm đó cho mình, phải không ạ? Rau cỏ ngoài kia cũng là ai đó đã trồng lên cho mình, rồi ai đó cũng đã bỏ vào trong những siêu thị cho mình. Nếu như hôm nay tất cả quý Phật tử trong túi có 1 triệu đô la, nhưng mà không có những cái chợ để bán, không có những người sản xuất, thì 1 triệu đô la nó có xài được chăng? Thế thì cái gì là cái của ta đây? Ngay cả bản thân ta đã không có cái gì của ta cả rồi, ngay cả bản thân ta cũng đã là tất cả mọi thứ nơi cõi đời này nương ngáo vào ta. Ta có sử dụng hết tất cả mọi thứ nơi nhân gian này, nơi cõi đời này, nơi ở ngoài kia, cây cỏ hoa lá ngoài kia đều là một phần xương thịt của ta. Quý vị có thể nói là ta là duy nhất, ta là độc nhất, ta không cần gì trong cuộc đời này. Nhưng kính thưa quý vị, nếu như không có hoa lá ngoài kia, không có cây cỏ ngoài kia, thì chúng ta có sống được chăng? Nếu như không có tất cả cây lá trong cuộc đời này, thì kính thưa quý vị rằng chúng ta chỉ sống được trong một hơi thở thôi. Và hơi thở thứ hai là chúng ta đã đi sang cõi khác rồi, chúng ta đã nín thở và làm thinh rồi, phải không ạ? Thế thì chớ bao giờ có thể nói rằng ta là ngon, phải không ạ? Ta không cần ai trong cuộc đời này, ta chả cần ai, ta có thể sống độc lập được trong cuộc đời của ta. Dạ không, không có điều đó xảy ra trong cuộc đời này. Đức Phật dạy sao ạ? Cái này có thì cái kia có, mà cái này không thì cái kia không. Tất cả mọi pháp tồn tại trong cuộc đời này đều ẩn tàng trong mình của nó cả một bầu trời tâm sự trùng trùng duyên khởi trong một bông hoa, phải không ạ? Với những sắc nước thương trời, với tất cả những thứ mà tồn tại lâu xa trong lòng đất này đã hấp thụ biết bao nhiêu tinh hoa của trời đất, từ ánh nắng, từ ánh sáng cả ngàn hàng vạn dặm xa xôi, để rồi một bông hoa đó hấp thụ những thứ đó mà sinh ra và lớn lên. Nếu như không có những cánh bướm chập chờn, nếu không có những con ong để rồi mang những nhị hương này gieo rắc trên nhị hương khác để mà nó sinh ra những bông hoa như thế, thì cũng không có những bông hoa nơi đây, phải không ạ? Thế thì quý Phật tử có thể thấy được rằng mình quan trọng trong đời này chăng? Mình quan trọng chăng? Thật không? Điều đó có thể chứng minh được một điều rằng tất cả chúng ta đều cần có nhau, phải không ạ? Nếu như bỏ chúng ta ra, chúng ta không thể sống được mà không cần có sự hiện diện của người khác, không cần sự hiện diện của một chúng sanh khác. Con trùng, con dế ngoài kia, nó có thể làm cho đất tươi hơn, sớt hơn, để rồi từ đó cây cỏ được mọc lên, để rồi chúng ta có thể ảnh hưởng được, chúng ta có thể hưởng được những khí oxy từ những cây cỏ đó. Thế thì tuy có thể nhìn rằng con dế kia không có liên quan gì đến bản thân ta, con kiến kia không có thể liên quan gì đến bản thân ta, nhưng có thể nhìn một cách xa xôi, tất cả đều không có liên hệ đến ta. Ngày hôm nay chúng ta sống, ngày hôm nay chúng ta hít thở không khí là nhờ tất cả mọi thứ đều có mặt trong cuộc đời này. Nếu như tất cả mọi thứ đều say goodbye với ta cả, thì đúng thưa quý vị rằng cuộc đời của mình, dẫu cho chúng ta có là một vị vua thống lĩnh cả 4 châu thiên hạ, dẫu ta có là một người giàu cho nước gì ạ? Nước không đổ bắt đi nữa, thì cũng không thể nào còn sống và tồn tại được trong cuộc đời này. Tất cả mọi thứ đó, tất cả những cái mà chúng ta đang nhận, chúng ta đang sống, chúng ta đang hãnh diện là ta đây, ta đang hạnh phúc, ta đang đau khổ, hay ta đang là gì gì trong cuộc đời này đi nữa, thì ta cũng chỉ là một con người như bao nhiêu con người khác, trong tiến trình sinh diệt dài vô vọng, với nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ, với những yêu thương buồn giận hờn ghen trong cuộc đời bình thường này. Kính thưa quý vị, dẫu cho trong tất cả mọi thứ đều ảnh hưởng đến bản thân ta, và ta đều có ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ. Khi cánh bướm đập cánh ở bên này đại dương, thì bên kia đại dương trùng trùng sóng vỗ, phải không ạ? Một cánh bướm dẫu cho nhỏ nhoi, dẫu cho đơn lẻ, khi đập cánh ở bên này đại dương, thì bên kia đại dương xa xôi và dập đó đều bị ảnh hưởng bởi những cái đập cánh thật nhỏ của cánh bướm ở bên này đại dương. Sự tác động và sự liên hệ đó của trùng trùng duyên khởi đều có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Một hơi thở của chúng ta thở ra, tất cả mọi người thở ra đã là góp gió cho muôn nơi để thổi nên bão tố trùng trùng của cuộc đời này. Để rồi một tư tưởng mà chúng ta nghĩ trong đầu của mình, những yêu thương hờn giận được mất hơn thua đó cũng gây nên những chiến tranh, những hận thù tàn khốc nơi cuộc đời này, phải không ạ? Cho nên gieo rắc tất cả những cái gì đau đớn nơi cuộc đời này dẫu cho bản thân ta thôi, hờn ghen trong bản thân ta thôi, cũng đã gieo rắc cho cuộc đời này những hờn ghen, những đau khổ, những chiến tranh, những chết chóc. Chính vì lẽ đó mà Đức Phật dạy rằng chúng ta hãy nhìn vào bản thân ta đi, hãy nhìn vào cơ thể của ta thôi, và hãy thanh tịnh tâm ý của bản thân mình trước đã. Khi mà tâm ý của mình đã thanh tịnh rồi thì kính thưa quý vị, người ngồi bên cạnh của chúng ta cũng sẽ thấy an bình và hạnh phúc với ta, để rồi lan rộng ra những người ngồi xung quanh ta, trong gia đình ta, trong cộng đồng của ta, trong môi trường làm việc của ta đều cảm thấy an bình và hạnh phúc. Và khi đã có an bình và hạnh phúc rồi thì kính thưa quý vị, dẫu như chúng ta có nói cái gì đi nữa từ cái miệng của chúng ta thì chúng ta vẫn cảm hóa được người nghe, bởi lòng của ta đã thanh tịnh, lòng của ta đã an bình, và chúng ta không muốn mọi người khác đau khổ từ cái thân, cái miệng và cái ý của ta, đúng không ạ? Kính thưa quý vị, mình niệm Phật chắc thật là nhiều, niệm Phật chứ nhiều thật nhiều chứ nữa, nhưng mà thân khẩu ý của chúng ta không thanh tịnh thì cũng không thể vãng Tây Phương được, phải không? Tam nghiệp sao ạ? Dạ vâng, lý thuyết là như thế đó. Luôn luôn có cả hai mặt, lý thuyết và thực hành. Lý thuyết để hướng dẫn thực hành, chứ không phải lý thuyết là cái mà chúng ta chỉ để nói với nhau nghe chơi cho vui. Dạ, cho nên tất cả mọi thứ đều đặt trên cơ sở rằng mình có làm hay chăng. Dạ, mình có làm hay chăng trong cuộc đời này. Để rồi từ những cái lý thuyết đó, biến tất cả những cái lý thuyết đó trở thành máu thịt của chúng ta. Giống như chúng ta biến tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, mọi thứ xung quanh ta, mọi cái mà chúng ta hấp thụ vào, hấp thụ bằng sắc, thân, hương vị, xúc pháp, mọi thứ ở cõi đời, để chúng ta hấp thụ bằng lục căn của mình, phải chuyển hóa tất cả những cái đó trở thành cái xương, cái máu, cái thịt, cái tủy của ta trong đây, nuôi dưỡng cái thân của mình để lớn mạnh hơn. Kính thưa quý vị, trong cõi vô thường, cái cõi mà hằng thường biến chuyển như thế, chúng ta thấy được tâm của mình cũng vô thường theo thời gian, lúc buồn, lúc giận, lúc yêu, lúc ghét, phải không ạ? Có ai trong quý vị có lúc thương, lúc ghét, lúc buồn, lúc giận không? Không có ai tránh khỏi, có ai tránh khỏi điều đó chăng? Dạ, kính thưa quý vị, hầu như đó trở thành một cái điều căn bản của cuộc sống. Sinh ra là đã có hơn thua, tốt xấu, được mất buồn vui rồi, phải không ạ? Và trong tiến trình sinh diệt, chúng ta đã đối mặt với tất cả mọi thứ, khi mình đi làm, khi mình đi học, khi mình dựng vợ gả chồng, khi mình có con có cái, và khi mình sống với người bạn đời của mình, thì tất cả mọi thứ đã trở thành, đã trở nên một điều mà ta phải chấp nhận. Và khi để rồi một cái có được thì tất cả những cái kia cũng được sinh ra. Cứ nghĩ rằng hạnh phúc lắm, hạnh phúc cả một đời người là khi có được chồng, khi có được vợ. Nhưng mà khi mà khi đã có chồng, có vợ rồi, ở một năm thì vẫn còn nồng ấm. Hai năm thì sao ạ? Hơi nguội, hơi lạnh. Và ở 3 năm, 4 năm, 10 năm thì nó lạnh tâm. Dạ, lạnh ngắt luôn. Thì kính thưa quý vị là cái tâm vô thường của con người hầu như là thế đó. À, người ta nói là con người thì sao ạ? Gân ăn, ghét ở, chóng chán, mau quên. Gân ăn, ghét ở, chóng chán, mau quên. Có gân ăn không ạ? Ghét ở mà thấy ai mà ở nhà nó ngon hơn mình là thấy ghét nó rồi. Dẫu rằng tiền đó không phải của ta, nó không đụng gì tới ta cả, phải không ạ? Thấy ai đó mà đi vào chùa mà đi cái tướng yểu điệu hay mang quần mang áo bó sát người, riêng cái đôi giày cao gót là thấy ghét rồi. Dẫu cho chúng ta chưa có nói với người đó biết nào, chỉ thấy họ đẹp hơn mình thôi là một cái tội rồi. Ganh ăn ghét ở chóng chán, có chóng chán không ạ? Chúng ta mua một đôi giày thật là đẹp để rồi đi ăn đám cưới, để rồi xe xuôi với bạn bè mình trong một cái dịp lễ nào đó, một hai bữa nào đó, nhưng mà để rồi thấy nó có cái đôi giày đẹp hơn là chúng ta chán ngay cái đôi giày của ta. Và rồi trong tủ của mình bây giờ, trong cái ngăn để giày của mình bây giờ, những cái đôi giày mà chúng ta yêu thích từ 200 năm trước nó vẫn còn nguyên, chưa có sức mẻ miếng nào cả, nhưng mà chúng ta đã chống chán nó rồi, phải không, để mua những đôi giày mới, phải không ạ? Nhưng kính thưa quý vị, ở đất nước này thì rất dễ để làm điều đó, nhưng mà hãy nhìn một cách xa hơn về những đất nước châu Phi, khi những con người không có áo để mặc, không có dép để mang, chứ huống chi là những đôi giày cao gót hay là những đôi giày bút, phải không ạ? Để chỉ để tôn vinh cái nét đẹp của bản thân ta lên, để cho ai đó ngoài kia nhìn vào đó không phải chết. Thế thì kính thưa quý vị, chúng ta mang dép không phải còn là để sạch chứng nữa đâu, phải không? Mang dép không còn là yếu tố để cho mình sạch chứng nữa, không phải để cho mình bảo vệ cái chứng của mình khỏi bị tác động bởi nắng mưa của cuộc đời. Cái đôi dép đó còn có một yếu tố thẩm mỹ nữa, là để làm cho chúng ta hấp dẫn hơn, có không ạ? Sự thật của đời nó phũ phàng như thế đó. Nhưng mà thưa quý vị, trong chiều dài của cuộc sống, để cho tất cả chúng ta có được một ý niệm rằng gan ở chống chán và mau quên, nhất là những ai thiếu nợ mình hay quên lắm. Chúng ta hay nhớ những người mà người ta thiếu nợ mình, và mình thường hay quên khi mình thiếu nợ người khác. Và khi thiếu nợ người khác, có thiếu quý vị không hẳn nhiên là tiền bạc đâu. Dạ, chúng ta có thiếu nợ tình cảm không? Có ai mà để ý quý vị thương quý vị mà quý vị không thương lại không? Có, thỉnh thoảng, đôi khi, hình như có, hình như không, hình như ta đã trong lòng nhớ nhau, phải không ạ? Cái đó hình như là ai cũng có cả, và hình như là trong tất cả mọi người chúng ta đều mắc nợ nhân gian, đều mắc nợ một người nào đó với một ánh mắt, với một nụ cười, với một cái dáng đi, với một câu nói, vân vân và vân vân. Cái mong quên đó còn thể hiện trong mọi thứ mà chúng ta ở nơi cuộc đời này. Chúng ta mắc nợ nhân gian về cơm áo, chúng ta mắc nợ cuộc đời này bởi từng hơi thở của mình. Mỗi hơi thở mình ra đã mang nặng những ân đức của tất cả mọi thứ tồn tại trong cuộc đời này. Và cái đó chúng ta không có nhớ, chúng ta không có nhớ để đền đáp đâu. Chúng ta nghĩ là đó là do bản thân ta làm ra. Ta đi làm một ngày 8 tiếng có tiền để mà chúng ta xoay sở cuộc sống mình. Nhưng kính thưa quý vị rằng, cái tiền đó chỉ để trả công chúng ta 8 tiếng thôi, không có nghĩa là cái tiền đó là cái mà chúng ta có thể làm lên cuộc sống mình đâu. Cái tiền đó là chỉ để cho quý vị trả công cho mình 8 tiếng để đi làm đó thôi. Còn cái nợ có ân tình nhân gian này, kính thưa quý vị rằng, nhìn đâu chúng ta cũng thấy cả. Không phải vì cái đồng tiền đó mà chúng ta có thể đánh đổi được, có thể mua được tất cả mọi thứ của nhân gian dành cho mình. Và cái gần nhất là hơi thở, chúng ta không cần phải mua. Không khí chúng ta không cần phải mua. Nhưng mà tất cả hình như đã gửi vào trong không khí bao la và vô tận này cho chúng ta, là một quà tặng của thiên nhiên đã dành cho chúng ta. Nhưng mà thiên nhiên đó không phải là một cái gì dĩ nhiên hiển nhiên mà có đâu. Nó sẽ mất khi mà chúng ta không để ý đến. Không phải tự nhiên mà có. Nó sẽ mất khi mà chúng ta không ý thức về nó, để rồi tàn phá tất cả những cái mà chúng ta đang hưởng thụ. Cây sông ngoài kia, nếu chúng ta một ngày nào đó chặt hết nó xuống đi, thì kính thưa quý vị rằng, con người càng lúc càng sinh ra để rồi một lúc nào đó, và ngay cả hôm nay người ta đã báo động nên cái sự hâm nóng của toàn cầu, để rồi băng tuyết trên muôn ngàn kia tuôn chảy, để rồi những con người nơi những cái đồng bằng ở phía dưới bị ngập lụt. Và vừa mới đây thôi, hình như là tháng 5, tháng 6 gì đó, ở bên đâu là Tennessee phải không, lụt lội. Và cũng thưa quý vị, động đất ở Trung Quốc cũng mới đây thôi, những xứ sở mà chúng ta nghĩ là rất là bình ổn, ở những xứ sở thật là cao của miền Tây Tạng cũng đã bị động đất. Và tất cả những ngọn tháp cổ kính ẩn tàng một bầu trời niềm tin của người dân Tây Tạng đó cũng đã siêu quẹo nghi nổ. Và cũng đã có tất cả những quý Phật tử có thể lên web để có thể nhìn thấy rằng người ta đã để những con người của chúng ta đây chỉ trong một cái bọc vải và để dài như vậy cả ngàn người trên đất. Người ta đào một cái đường vương chính giữa, gác lên trên những cái đường vương đó là những cái thanh sắt, để rồi người ta xếp cả ngàn con người ta trên những cái thanh sắt đó, để rồi người ta đứng, quý vị Lạc Ma Tây Tạng đứng hai bên rồi cầu nguyện và đốt tất cả những cái thây xác đó, giống như thể là chúng ta nướng con heo, con bò của mình, hay là con gà chúng ta nướng ở trên những cái gì ạ, nướng barbecue. À, có quý Phật tử nào có dùng barbecue không? Dạ vâng. Nói thì nói vậy thôi, hỏi không ai trả lời, nhưng mà chúng ta vẫn nướng barbecue. Dạ vâng. Cơ thể của một chúng sanh nào đó vẫn được chúng ta nướng và ăn ngon lành, phải không ạ? Thì những con người đó cũng đã được bỏ lên trên những cái thây xác đó, để rồi họ đốt những cái thây đó đi. Kính thưa quý vị rằng, chúng ta hiện nay ngồi ở đây, nghe được pháp ở đây là một niềm vinh hạnh cho bản thân mình rất nhiều. Ở ngoài kia biết bao nhiêu người đang đau khổ, biết bao nhiêu người không có đầy đủ lục căn như chúng ta. Người ta muốn đi một đoạn cũng không thể đi được. Những người già bây giờ đang nằm trong đất sinh hôn, những người mà cơ thể hoại, cơ thể của họ đã đến lúc bại hoại rồi, thân không thể nào đi được, tai không thể nào nghe rõ được một câu, miệng không thể nói được nên một lời, mắt không thể nhìn thấy được ai quen ai lạ nữa. Kính thưa quý vị, dòng chảy của cuộc đời sẽ mang ta tới đó. Hoặc có khi bất hạnh hơn, ta chả đi đến đó, nhưng mà rồi ta sẽ không biết được chúng ta sẽ giả từ cuộc đời này lúc nào. Và bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể ra đi và từ giả cõi đời này được. Phải không ạ? Có quý vị nào ngồi ở đây niệm Phật ở chùa Phật Tổ 10 năm rồi mà biết là ngày tôi chết, giờ tôi chết và ghi hẳn hồi tâm của tờ giấy là con à, vào năm 2011, vào tháng 5, à, vào ngày 20 của tháng 5 này, vào lúc 3 giờ chiều, à, các vị chết không? 10 năm nay quý vị niệm Phật có vị nào đã biết được cái ngày tôi chết chưa? Chưa có ai giữ tri thời chí hết. Dạ. Thế thì chứng tỏ rằng ta phải tu tiếp. Dạ. Rất là đơn giản, chừng nào mà quý vị biết chắc chắn là ngày giờ đó mình chết rồi chúng ta sẽ đầu thai vào cõi nào đó, chúng ta sẽ chọn mẹ chọn cha của mình ở một kiếp tương lai, thì ngày đó chúng ta cứ việc rên ra và rên báo với đời. Nhưng mà kính thưa quý vị là tới lúc đó quý vị cũng sẽ hiểu được cuộc đời này không phải ta rên báo được cái đời này đâu. Chúng ta là gì đó đến cuộc đời này, rất là nhỏ nhoi đối với cuộc đời này thôi, mà bản thân của mình không có là gì cả giữa muôn trùng sự bất trắc, phải không ạ? Ta chả là gì giữa muôn trùng bất trắc, chỉ một phút khôn lường ta đã hóa người xưa. Chỉ cần quý vị ra khi quay thôi, để cầm điện thoại lên mặt text message và đảm bảo đi sớm lắm, phải không ạ? Có rất nhiều cái video clip mà trên YouTube đã cho chúng ta thấy. Và nhất là những người trẻ, những teenager, để rồi khi lái xe trên freeway mà cười đùa hớn hở và text message ở trên cái cell phone của mình, đó là những tai nạn gây ra và chết bất cứ lúc nào mà trong cuộc đời của mình. Thân người khó được, phải không ạ? Mà hôm nay mình đã được thân người, Phật pháp khó gặp, mà hôm nay chúng ta lại gặp được Phật pháp, phải không? Trong bát hạ nhất thất của Lôi Châu, vị phi tưởng thiên tam Phật tiền Phật hậu tứ thế trí biệt thông ngũ mong linh ám ác à, lục địa ngục thất ngạ quỷ và bát súc sanh. Thì trong tám cái cõi đó, trong bát nạn, trong bát nạn đó chúng ta có nơi bảo nạn nào không? Tam là Phật tiền, Phật hậu, sanh trước Phật hay sanh sau Phật cũng là một cái nạn. Nhưng mà kính thưa quý vị rằng, cái nạn đó để chỉ cho tất cả những người nào vô phước không được gặp Phật, vì người đó sinh sau Phật hoặc là trước Phật không gặp Phật. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sinh ra sau Phật nhưng mà được gặp Phật và được gặp pháp của Phật, thế thì cái nạn đó không còn đối với chúng ta nữa, phải không? Chỉ có điều là chúng ta sẽ làm gì khi mà mình gặp Phật và gặp pháp, để rồi từ đó, kính thưa quý vị, trong đời sống trải dài, cái cuộc đời của chúng ta vô lượng kiếp, kiếp trước nữa cho đến kiếp này, và để rồi cái dòng chảy của thời gian vô tận, chúng ta lại đi từ kiếp này sang những kiếp sau nữa, thì chúng ta cứ giữ cái tâm niệm của người tu theo Phật, giữ một nụ cười của người tu theo Phật. Kính thưa quý vị, rằng mình dẫn ai trong cuộc đời này thì ngay bản thân mình đâu có trước, người ta chưa có biết đâu, người kia không hề biết quý vị đang suy nghĩ gì, đang giận hay đang vui, đang cười hay đang khóc. Nhưng mà ngay cả bản thân ta đây đã đau khổ khi mình giữ một mối căm hờn, khi mình thắt vút trong lòng mình cái niềm giận hờn người khác, thì ngay bản thân ta đã có sự đau khổ rồi. Kính thưa quý vị, chi vậy? Tôi không biết là chi vậy hết, nhưng mà tôi vẫn giận, tôi vẫn tức nó à, phải không ạ? Do khi nào mà nét mặt của chúng ta luôn luôn cười, kẻ thù dẫu nó đứng trước mặt của chúng ta vẫn cười cho nó một nụ cười thật tươi, có quý vị làm được không? Thật sự là rất khó, phải không ạ? Nhưng mà kính thưa quý vị, là cái điều đó nó hoàn toàn đúng với lý lẽ, nhưng mà làm một chuyện khác hoàn toàn đúng với lý thuyết. Người ta chưa có đau khổ đâu, nhưng mà ngay bản thân mình những giận hờn tức tối bực dọc là chúng ta đã nhận trước rồi. Có khi nào quý vị nhìn thấy một cái mặt của một người nào đó mà trời ơi cái ông này chắc là mất tiền hay là bị vợ đuổi, phải không ạ? Nhìn cái mặt tôi là thấy sợ rồi, phải không? Tức là nhìn cái mặt người ta mà những nét đau khổ nó đã thể hiện lên trên cái khuôn mặt đó, nhìn những nếp nhăn, nhìn những cái câu có. Và kính thưa quý vị, là khi mà người ta nói ra một tiếng là chúng ta đã biết được cái tâm khảm của người ta đang nghĩ gì, đang suy nghĩ gì, đang bực tức gì, phải không ạ? Kính thưa quý vị, rằng thân khẩu và ý của chúng ta đó luôn luôn diễn tả cái nằm bên trong ta, cái ý thức của chúng ta, cái mà chúng ta đang suy nghĩ ở bên trong. Nếu như chúng ta có thể thay đổi được cái suy nghĩ của mình, cái ý thức của mình, cái sự mong muốn của mình ở trong ta, thì kính thưa quý vị, khi biểu hiện ra ngoài bằng cái miệng chúng ta nói, bằng cái hành động mà chúng ta làm, để mang cái tính chất rất là nhu nhuyễn, rất là an lành, phải không ạ? Còn gì nữa đâu, trong cuộc đời này khi mà 20-30 năm đã đi qua, khi mà kinh nghiệm của cuộc đời này đã chất ngất, đã cao dày, người ta chưa nói ra một lời mình đã biết người ta muốn gì rồi, phải không ạ? Thế thì còn cái gì nữa, còn cái gì nữa? Ở trong gia đình mình là mẹ là cao nhất rồi, bây giờ đâu ai tranh giành gì với mình về quyền lợi để làm mẹ đâu, phải không? Thì hà cớ gì mà mình phải sân hận trong cuộc đời này, khi mà người ta sân hận là người ta muốn chứng tỏ rằng ta đây, ta phải là the best, ngay cả trong một gia đình. Nhưng mà khi mình đã làm mẹ rồi thì còn ai hơn mình nữa đâu mà chứng tỏ mình là the best, phải không? Và nó thương thức điện trong cuộc đời này, nếu như mình chứng tỏ mình là một người boss khó tính, một ông chủ khó tính, thì tất cả những nhân viên ngành sẽ từ từ xa lánh mình đi. Và kính thưa quý vị, đó không phải là tài năng của một người lãnh đạo đâu. Một người lãnh đạo giỏi là cái người đó để cho tất cả những cái người nhân viên của mình chứng tỏ rằng họ là người quan trọng trong công việc, chứ không phải là ông chủ. Ông chủ là người, ông chủ mà giỏi là người biết làm cho nhân viên mình cảm thấy rằng nhân viên của mình quan trọng trong từng khâu và từng mắt xích. Đó mới là người lãnh đạo giỏi. Người lãnh đạo giỏi không phải là người áp đặt nhân viên mình, mà người lãnh đạo giỏi là người làm cho nhân viên mình cảm thấy bản thân nó quan trọng. Phải mà, quý vị thử đi, ai làm chủ tiệm nail cũng thử đi, ai làm chủ một cái business nào cũng thử xem. Cứ hãy để cho nhân viên mình cảm thấy nó quan trọng, cảm thấy nó cần thiết trong công việc đó, vắng nó là cảm thấy công việc không thành. Khi mà nó cảm thấy được điều đó rồi thì kính thưa quý vị, là nó cũng sống chết với công việc như mình vậy đó, tại vì cái điều đó gắn với nó. Nhưng mà mình là cái người lãnh đạo ở trên, mình sẽ thấy được rằng chỗ nào cần, chỗ nào không, chỗ nào quan trọng, chỗ nào không quan trọng, nắm được những tâm lý với cuộc đời này. Tại vì tất cả mọi thứ đều do sự sắp đặt của cuộc đời này cả. Không có một cái gì tồn tại mấy cõi đời này mà không có những lý do để nó tồn tại. Tất cả mọi thứ đều có lý do để nó tồn tại. Và cũng như tất cả mọi thứ tồn tại trong cuộc đời này đều có sự ảnh hưởng mắc xích qua lại lẫn nhau trên cuộc đời này. Nếu như một duyên nào đó nơi cuộc đời này chấm dứt thì cũng thưa quý vị rằng kéo theo hàng loạt duyên sẽ chấm dứt. Chúng ta biết về rằng nếu như trong thân bằng quý thuộc của chúng ta, trong gia đình của chúng ta có một người chết, thì chúng ta đau buồn, chúng ta khóc nức nở, chúng ta thương, chúng ta mến, chúng ta tiếc. Nhưng mà người hàng xóm ở bên nhà người ta vẫn giữ dân, phải không ạ? Người ta cũng không có một chút nào đau buồn hết cả, là tại vì họ không có mối liên hệ đối với những người đang nằm xuống đó. Nếu như có một người trong gia đình của họ nằm xuống, những cái sợi dây liên lạc đó sẽ làm cho họ đau buồn, sẽ làm cho họ tức tối, sẽ làm cho họ bực dọc, sẽ làm cho họ tiếc thương. Thì trong nhân gian này cũng vậy, một khi mà những sợi dây ràng buộc của chúng ta đối với tất cả mọi người xung quanh đã cắt đứt đi rồi, thì kính thưa quý vị, đi qua cuộc đời này chúng ta nhẹ lắm, nhẹ như mây bay. Một hành động thương ghét, một hành động nói xấu, một hành động khen chê trong cuộc đời này, khi mà mình đã thõng tay vào chợ rồi, kính thưa quý vị rằng mình không đau khổ với những lời nói và tức tối đó nữa. Cuộc đời này luôn luôn thay đổi, và thay đổi theo chiều hướng đi lên hoặc là theo chiều hướng đi xuống đều thay đổi cả. 40-50 năm nay trên trường đời chúng ta đã đi qua, gặt hái được biết bao nhiêu là sự hờn căm trong cuộc đời và biết bao nhiêu hạnh phúc nơi cuộc đời. Quý vị có thể đem những cái vui buồn tới cuộc đời của mình và đem những cái đau khổ lên cuộc đời của mình để cân xem, để cân xem là mình đã gặt hái được cái niềm hạnh phúc nhiều hay là đau khổ nhiều lên cuộc đời. Cân thử xem để biết được rằng trong cái cuộc đời chúng ta đang sống đây, chúng ta đã có một cuộc đời hạnh phúc hay là một cuộc đời đau khổ. Cái đau khổ đó, kính thưa quý vị, có vị nào ngồi đây cho chúng tôi biết rằng quý vị chưa bao giờ đau khổ. Quý vị không có cảm giác đau khổ, không có cảm giác đau khổ, ngay cả cảm giác thôi chứ đừng nói chỉ là cơ thể đau khổ, bệnh tật chưa nói, cảm giác thôi, có nghĩa là chúng ta luôn feeling happy, cảm thấy happy, có mà bác từ nhỏ tới lớn chưa có bao giờ có cảm giác đau khổ. Dạ không. Kính thưa quý vị là cái cảm giác đau khổ, cái cảm giác hạnh phúc mà chúng ta còn không có, hãy làm đi kính thưa quý vị. Không có gì tác động được mình cả, chỉ có bản thân mình thôi, bản thân ta thôi. Nhưng mà chúng ta làm sao để giữ được cảm giác hạnh phúc nơi cõi đời của mình? Tại sao mình không hạnh phúc? Tại sao mình không hạnh phúc? Tại sao mình không giữ được cái cảm giác hạnh phúc trong mình? Tại sao vậy? Tôi không biết tại sao nữa. Tại sao vậy? Tại sao mình phải tham? Tại sao mình phải sân? Tại sao mình phải si? Trong khi đó mình chỉ cần giữ cái hạnh phúc ở bên mình thôi, mình cảm thấy vui với cuộc đời này thôi. Không ai giành được cái hạnh phúc khi mình vui với cuộc đời. Người ta có thể lấy chúng ta tiền trong nhà băng, người ta có thể lấy chúng ta chiếc xe hơi, người ta có thể lấy chúng ta vàng bạc cho bố nơi đời của chúng ta, trong nhà của chúng ta, người ta không thể dọn đi hạnh phúc trong tâm ta, người ta không thể dọn đi hạnh phúc trong lòng của mình. Nhưng mà tại sao chúng ta cứ mãi không tìm hạnh phúc nơi lòng mình để giữ, mà chúng ta cứ giữ những cái mà thiên hạ muốn lấy, hãy cho người ta lấy hết đi. Chỉ có một cái đó là cái mà chúng ta dừng cho ra để rồi mình đa lộ chúng sang đây mà gọi chứ tâm chúng sinh nó vậy thì tu hành làm cái gì nữa. Nếu như mà tâm chúng sanh lúc nào nó cũng vậy cả rồi thì nó mang lại bản chất tâm của chúng sanh mà không thể thay đổi được. Nhưng mà trong đó rằng vô thường, như là tâm vô thường, tất cả tâm của chúng sanh nó đều là vô thường cả. Thế thì bây giờ cái tâm an vui, cái tâm tịnh lạc, cái tâm hạnh phúc đó không ai lấy được của mình cả, mà mình không muốn lấy, mình không muốn giữ, Cái đó mới là điều quan trọng. Cái niềm hạnh phúc này, cái enjoy của cuộc đời này, phải không ạ? Không cần phải có nhiều tiền, không cần phải có nhà cao cửa rộng mới có được hạnh phúc đâu. Nhà mình nghèo, chỉ có mấy mét vuông, sách vở xếp cạnh nồi. Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào hũ gạo. Ô tường nhỏ, treo tranh và phơi áo. Ta chỉ có mấy mét vuông cho hạnh phúc của đơn mình. Hạnh phúc không? Đâu cần nhà rộng đâu. Nhà chật thôi, nhà mình nghèo, chỉ có mấy mét vuông, sách vở xếp cạnh nồi, nồi nấu cơm, sách vở để cạnh nồi. Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào hũ gạo. Hũ gạo chứ phải là thùng gạo. Ô tường nhỏ, treo tranh và phơi áo. Ta chỉ có mấy mét vuông cho hạnh phúc của đôi mình. Phải mà, cái niềm hạnh phúc đó, người ta sống trong một cái căn nhà rất nhỏ vẫn có hạnh phúc như thường. Đâu cần phải ngôi nhà 5 phòng ngủ và 4 restaurant. Phải mà. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta cứ vẫn đi tìm cái nhà thật lớn. Dẫu cho ở chỉ có 2 vợ chồng, 1 phòng là đủ rồi. Phải không? Nhưng mà luôn luôn như thế. Cái sự tìm cầu và so sánh, bà chị hai của mình bà có căn nhà 3 phòng nhưng vẫn thấy chật. À, chị Tư của mình cũng vậy, và ngay cả người hàng xóm của mình cũng vậy. Thế là mình phải tìm một căn nhà nào đó để cho bằng chị bằng em. Và kính thưa quý vị rằng, cái sự chạy theo và cái sự đua đòi đó làm cho con người ta bị cuốn hút vào, bị lôi kéo vào và bị khổ thôi. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi nói với quý vị, cái niềm hạnh phúc, cái niềm hạnh phúc người ta không lấy được của mình. Cái niềm hạnh phúc không ai cướp đoạt được của mình. Khi một vị thiền sư chống gậy lên trên núi, vào trong một cái hang động không có chân, không có mền, không có chiếu, không có gối, mà không có cái tủ lạnh để xài đâu, cũng không có cái bếp ga để xài đâu, quý vị vẫn sống một cuộc đời hạnh phúc nơi thâm u của núi rừng. Kính thưa quý vị, niềm hạnh phúc đó không có ai lấy được cả. Ngay cả khi chúng ta bây giờ có một căn nhà thật là lớn, tài khoản trong tiền trong tài khoản của chúng ta có thể xài đủ cho một đời của chúng ta, xe chúng ta có đi, quần áo chúng ta có thể bận cho hết cả đời người, quần áo cũng chưa rách nữa, khỏi cần phải mua quần áo, giày dép chúng ta mang hết cả một cuộc đời này cũng chưa hết nổi những cái đôi giày của ta, để có thể nó rách đi chúng ta lại bỏ, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn đau khổ nơi cuộc đời này là chẳng biết vì sao. Mà chúng ta cứ mãi lên chùa để cầu nguyện cho con ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày 6 thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Tại sao vậy? Tại sao mình phải đi cầu lên chùa để cầu cho con được an lành, ngày đêm an lành, đêm ngày an lành, tất cả 6 thời đều an lành, mà trong khi đó mình lại đi bỏ cái an lành của mình đi? Phải không ạ? Chúng ta chỉ nói cái miệng không à. Và thật sự không cần phải cầu, phải không? Thiền Phật bất cầu uổng khẩu vô ngôn, phải không ạ? Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Quý vị đã học chưa? À, trong câu trong bài gì? Vô minh thật tánh tức Phật thánh, chuyển hóa không thân tức pháp thân. Ở đây học rồi chứng đạo ca, chứng đạo ca. Dạ vâng. Cho nên nói cho cùng là kính thưa quý vị rằng, hạnh phúc bên trong mới là cái hạnh phúc mà chúng ta có thể giữ nguyên vẹn được, và cái hạnh phúc đó có thể theo ta từ đời này cho đến đời khác, và không hề ai có thể lấy đi được cái hạnh phúc ở bên trong. Còn cái hạnh phúc bên ngoài là cái hạnh phúc nương gá nơi chồng, nơi con, nơi nhà, nơi cửa, nơi công danh sự nghiệp, nơi địa vị này. Kính thưa quý vị, hạnh phúc đó mong manh, và nó có đó thì nó cũng mất đó. Nhưng mà quý vị đồng ý cho nó mất không? Có bị đồng ý cho nó mất không? Đó mới là điều quan trọng. Đó mới là điều quan trọng. Chúng tôi biết cuộc đời này là vô thường, cõi vô thường này là tạm bợ. Nhưng khi vô thường xảy đến thì kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đau khổ như thường. Phải không ạ? Ví dụ bây giờ đi ra ngoài kia, tự nhiên thấy chiếc xe của mình mất tích, không cánh mà bay, quý vị đau khổ không? Hay là lúc đó mình sẽ mỉm cười thật tươi, bảo là đây là giáo lý vô thường mà Phật dạy. Nhưng mà rồi nếu chúng ta không có mỉm cười thật tươi thì nó cũng không cánh mà bay rồi. Nếu như bây giờ ở đây, như là ở đạo tràng Pháp Thương Nhìn Đời chúng ta nói, quý vị ngồi ở đây 50 người, 60 người, tự nhiên bây giờ đi về mở cửa nhà ra, thấy nhà của mình từ trong ra ngoài trống trơn, ai đó đã vào dọn cái nhà của mình để bán cho người khác rồi. Thì đức thương quý vị rằng khi đứng trước căn nhà trống trơn mà ai đó đã dọn đi rồi, chúng ta đau khổ không? Hay là chúng ta vẫn mỉm cười thật tươi và bảo rằng đây là cái giáo lý vô thường đã dạy cho chúng ta. Thật sự là mình hiểu giáo lý vô thường. Vô thường là tất cả mọi thứ không thường, tất cả rồi sẽ ra đi. Nhưng mà lòng của chúng ta đối xử với cái ra đi đó như thế nào? Lòng của mình đối xử với cái ra đi đó như thế nào? Đó mới là điều quan trọng. Trong tiến trình sinh diệt này, chúng ta đã mất đi rất nhiều. Chúng ta mất rất nhiều, và ngay cả cuộc đời này chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta sẽ mất đi tất cả mọi thứ mà chúng ta đang có trong tầm tay. Những cái tiền tài danh vọng được mất, hơn thua trong cuộc đời này, yêu ghét trong cuộc đời này, chúng ta mất đi trong một ngày nào đó không xa. Có ai biết chắc là mình có thể sống được tới ngày mai không? Ngay cả tới ngày mai thôi mà chúng ta không biết chắc được, thì huống chi chúng ta nợ nhà băng tới 15 năm, 20 năm, phải không? Ngay cả ngày mai đây thôi chúng ta còn không biết chắc được. Thế thì lời hứa của chúng ta giống như là gió thoảng mây bay. Lời hứa chỉ để là hứa thôi, hứa trong một cái sự chừng mực rất vô thường, phải không ạ? Lời hứa đó khi nào ta còn thì chúng ta trả tới 15 năm, còn khi nào chúng ta đứt bóng rồi thì có trả mà. Con ta trả. Cho nên cuộc đời này nó như thế đó, nó luôn luôn thay đổi và biến chuyển. Nhưng mà sự thay đổi và biến chuyển đó, chúng ta quan trọng ở chỗ là đối diện với cái sự thay đổi và biến chuyển đó như thế nào. Hạnh phúc nằm ở bên trong, không phải ở bên ngoài. Chính vì vậy hãy tìm kiếm cái niềm hạnh phúc đó nơi trong tâm cảm của ta. Hạnh phúc nơi tâm ta không ai có thể lấy được cả. Nhưng mà tại vì chúng ta nghĩ tất cả mọi thứ nơi cuộc đời này là của ta, là của mình, để rồi mình không muốn tìm niềm hạnh phúc đó. Quý vị hãy thử đi, khi mà chúng ta, cái gì mà nó của ta là nó sẽ của ta, cái gì mà không phải là của ta thì nó cũng chả phải của ta đâu. Phải không ạ? Hãy mỉm cười thật tươi với cuộc đời này đi, đời này chả còn cái gì nữa đâu. Chả còn cái gì nữa đâu, có nghĩa là nó không có cái gì làm cho mình thật sự là quá đau khổ, thật sự là quá đau buồn. Có thương tiếc cũng đừng sao ạ? Thương tiếc quá, buồn đủ buồn như những cuộc chia tay. Ta để lại không đem theo gì cả, thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi. Phải không ạ? Buồn đủ buồn. Sao gọi là buồn đủ buồn? Buồn biết chừng nào cho đủ. Buồn đủ buồn như những cuộc chia tay, ta để lại không mang theo gì cả, thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi. Trong cuộc đời này quý vị nhìn thấy, nếu chúng ta đi qua cuộc đời này nhẹ nhàng như gió, đó quả thật là một điều hạnh phúc trong cuộc đời này. Nhưng mà nhìn một cách thâm sâu, chúng ta đã đi qua cuộc đời này nhẹ nhàng như một cơn gió, là tại vì khi chúng ta đến đây bằng hai bàn tay trắng bể rồi, khi chúng ta bước chân ra khỏi cuộc đời này để qua một cuộc đời khác cũng bằng hai bàn tay trắng, chúng ta đi qua cuộc đời này không bị cuộc đời này níu kéo, và không níu kéo cũng không được, chúng ta không níu kéo cũng không được. Nếu chúng ta nhìn trải dài cái cuộc sống lâu xa từ vô lượng kiếp về trước và vô lượng kiếp về sau, mỗi một kiếp chúng ta đến đây rồi bỏ lại tất cả mọi thứ rồi lại ra đi, bỏ lại tất cả mọi thứ rồi ra đi, bỏ lại tất cả mọi thứ. Thế thì nếu chúng ta sâu chuỗi lại tất cả những tiến trình sinh nghiệp của cuộc sống thì chúng ta cũng sẽ như một cơn gió thoảng qua bầu trời mê mông vô tận của kiếp sống, chúng ta không để lại gì cả, phải không ạ? Và ngay cả tại cái cuộc đời này, giá tôi là ngay tại cái cuộc đời này, chúng ta đã làm bao nhiêu năm nay, đã ăn bao nhiêu năm nay, đã tiêu xài bao nhiêu năm nay, đã gầy dựng bao nhiêu năm nay, đã đánh đổ bao nhiêu năm nay, hơn thua được mất tốt xấu vui buồn của cuộc đời này, tất cả rồi sẽ ngủ yên, tất cả rồi sẽ để lại, tất cả rồi sẽ không còn theo ta. Chỉ còn một cái đeo đẻo cứ theo ta hoài, đó là gì? Cái nghiệp. Cái nghiệp, mà cái nghiệp từ đâu mà có? Từ cái thân của chúng ta mà có, từ cái miệng của chúng ta mà có, từ cái ý của chúng ta mà có. Tại thôi, quan trọng nhất là cái ý, phải không ạ? Thế thì bây giờ khi cái ý của chúng ta tác động, chúng ta nhìn mọi người bằng một cặp mắt rất là thương yêu, rất là triều mến, nói rằng bây giờ trong chánh điện này có ai mà hờn giận trong bụng mình từ trước tới giờ mà thấy con nhỏ đó là không thể nói với nó được, ta không thể nhìn mặt với nó được, thì lát nữa đây tới đứng mặt xin lỗi chị, mẹ cười thật tươi, từ trước giờ tôi giận chị lắm mà đừng có nói ra. Ngày hôm nay sau khi mà nghe thầy giảng được rồi, tôi biết rằng tôi với chị hầu như cần có nhau, chỉ cần ơn nhau một cái thế là xong rồi, thế là giải tỏa biết bao nhiêu phiền được trong cuộc đời và như là dễ làm không ạ? Cái đó mới là cái khó, phải không? Chứng tỏ rằng chúng ta chỉ cần thay đổi một tí xíu trong đầu óc của chúng ta thôi, chúng ta bảo là ta không quan trọng là tại vì chúng ta cần có mặt của nhau trong cuộc đời này. Thế thì tại sao chúng ta vẫn chứng tỏ mình là quan trọng trong cuộc đời này, mình là cao hơn người khác trong cuộc đời này? Con nhỏ đó không thể nào làm quà cho nó được, nó có muốn làm quà thì nó làm quà trước đi, phải mà. Thì cũng thương quý vị, khi nghe tiếng chuông vang rền trên chánh điện là chúng ta kết thúc rồi. Thì và nếu như khi mà chúng ta xác định được rằng một người nào đó là chúng ta không có duyên với người đó, hoặc là chúng ta có duyên với người đó nhưng người đó không có duyên với mình, thì chúng ta không thể nào độ được. Và cái mà chúng ta biết chắc là mình có thể làm được là mình có được niềm hạnh phúc khi mình làm bất cứ điều gì cho họ, miễn là mình không gieo các sự hận thù buồn phiền đối với lại họ thôi, chỉ có thế thôi. Bây giờ chúng ta hết giờ rồi, phải nhường giờ cho đại đức. Thì chúng tôi cũng xin kính chúc cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, Bồ đề tâm tăng trưởng, trí tu học vững bền. Và nếu như có duyên trong một lần nào đó thì sẽ hát tặng quý vị ha. Còn lần này là giờ thì bài này đoạn nhạc chế hình như hát ở đây rồi thì phải hát bài khác không hát bài này. Bài này viết theo thể bọc Kim Lan ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô A Di Đà. Con chắp tay nguyện cầu xin Ngài chứng minh giùm con. Hôm nay dưới chân thiền đài thề, hôm đời dưới thân thiền môn. Xưa gì mê lầm nên còn tham sân, vui ta bạc ra vô mình gây ra biết bao đau buồn. Giờ thẹn lòng sáng môi im xưa, quỳ đi mũi chưa nào sống lòng đẹp lòng quyết sanh đừng bờ xưa. Nguyện đem